Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật mùng 5 tháng 6 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đô đốc Tôn Kiến Quốc nói Trung Quốc sẽ không bị cô lập. Ngoại trưởng Kerry nói Mông Cổ là một ốc đảo của dân chủ. Và Tổng thống tân cử Philippines nói người dân được quyền giết chết những kẻ buôn ma túy.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một giới chức quân đội cấp cao của Trung Quốc hôm Chủ nhật bác bỏ khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra hôm trước đó rằng Bắc Kinh dựng nên vạn lý trường thành của Từ Cô Lập nếu họ tiếp tục những hoạt động quân sự hóa có tính chất gây hấn tại những hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Đô đốc Tôn Kiến Quốc tuyên bố, chúng tôi không bị cô lập trong quá khứ, chúng tôi không bị cô lập ở hiện tại và chúng tôi sẽ không bị cô lập trong tương lai. Đô đốc Tôn, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc quy đổi cho Mỹ làm căng thẳng leo thang trong khu vực. Ông lên án các cuộc hành quân tự do hàng hải của quân đội Mỹ và chỉ trích Washington ủng hộ các nước trong khu vực có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Bắc Kinh. Đô đốc Tôn nói các nước vẫn mang tư tưởng chiến tranh lạnh và không trực tiếp dính líu vào các tranh chấp không được phép tham gia phá hoại vì sự ích kỷ của họ. Ông nhấn mạnh, không một ai được quyền chỉ tay vào Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter phát biểu hôm thứ Bảy trước các vị Bộ trưởng Quốc phòng, các nhà phân tích an ninh và các học giả tham dự cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore, rằng có mối lo ngại mỗi ngày một tăng về những hành động của Trung Quốc trong vùng biển chiến lược này và các nơi khác. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry hôm Chủ nhật nói với các phóng viên báo chí tại Mông Cổ rằng Washington xem bất cứ hành động thành lập khu vực phòng không nào của Trung Quốc trên Biển Đông đều là hành động gây hấn và gây mất ổn định. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ vùng biển này, hải lộ của lượng giao thương quốc tế trị giá 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Các nước trong khu vực và Mỹ lo sợ tự do hàng hải sẽ bị ảnh hưởng trước những hành động hồi gần đây của Trung Quốc xây dựng phi trường và thiết đặt các thiết bị quân sự trên các đảo nhân tạo xây dựng trên các bãi cạn. Trong cuộc đối thoại Shangri-La và Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Á Châu hàng năm này, các giới chức Trung Quốc tái khẳng định lập trường kiên quyết của Bắc Kinh là các tranh chấp phải được giải quyết trực tiếp với từng nước một, chứ không chấp nhận giải quyết đa phương hay quốc tế làm trung gian. Về các tranh chấp với Philippines, các giới chức Trung Quốc hoan nghênh những phát biểu mới đây của tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Tân Tổng thống Duterte nói rằng Philippines mở ngõ cho đối thoại song phương. Trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí, Đô đốc Tôn nói, chúng tôi hy vọng tân chính phủ Philippines có thể trút được gánh nặng của vấn đề đang vượt quá mức. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đến Bắc Kinh sau chuyến thăm Mông Cổ, một chặng dừng hiếm thấy trong lịch công du khắp thế giới của nhà ngoại giao Mỹ này, và đó cũng là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Kerry đến quốc gia nằm sâu trong đất liền này. Ông Kerry hôm Chủ nhật mô tả Mông Cổ là một ốc đảo của dân chủ. Đất nước nhỏ bé này bị bao quanh bởi hai nước khổng lồ có chính phủ độc đảng là Trung Quốc và Nga. Năm 1987, Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao với Mông Cổ, quê hương của Thành Cát Tư Hãn. Washington đã hỗ trợ cho phát triển kinh tế và chính trị của Mông Cổ. Nước này cũng duy trì quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng khổng lồ. Tuy nhiên, một số vấn đề về dân chủ và nhân quyền ở Mông Cổ đang bị nghi vấn. Một phúc trình về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ về Mông Cổ nói luật lệ mơ hồ và thiếu minh bạch trong lập pháp, hành pháp và tư pháp làm suy yếu hiệu quả của chính phủ, đánh mất niềm tin của công chúng và khuyến khích tham nhũng. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Ngoại trưởng Kerry phát động một dự án mới của USAID trong chuyến thăm nước này nhằm khuyến khích người dân tham gia tiến trình chính trị dân chủ và tăng cường quản lý chính phủ hữu hiệu tại Mông Cổ. Một lễ hội văn hóa truyền thống của Mông Cổ trong đó có biểu diễn đua ngựa, đánh vật và bắn cung được tổ chức để chào mừng chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry và cổ suý cho phát triển trao đổi văn hóa và dân tộc với Mông Cổ. Ngoại trưởng Kerry cũng thử bắn cung và nói chuyện với người chiến thắng cuộc thi đấu vật trước khi ông lên đường sang Trung Quốc. Tổng thống tân cử Philippines nói rằng ông sẽ thưởng tiền cho ai giết những kẻ buôn ma túy. Ông Rodrigo Duterte nói tại một cuộc meeting rằng ông sẽ ra lệnh cho quân đội và cảnh sát chống những kẻ buôn ma túy. Xế chiều hôm thứ Bảy, ông kêu gọi công chúng chống bọn buôn lậu ma túy. Phát biểu trước một đám đông ủng hộ ông trên truyền hình, Tổng thống tân cử Duterte, người sẽ nhận chức vào ngày 30 tháng này, nói rằng ông sẽ thưởng 107.000 đô la cho mỗi cái chết của các trùm buôn lậu ma túy. Ông cũng cảnh cáo những con nghiện ma túy mà ông nói là không phục hồi được. Ông nói, nếu các ngươi dính vào ma túy, tôi sẽ giết chết các ngươi. Ông Duterte, người vận động tranh cử bằng khẩu hiệu kiên quyết chống tội phạm, nói trong bài phát biểu trên truyền hình rằng người dân Philippines giúp ông chống tội phạm sẽ được thưởng. Ông nói trong bài phát biểu đó rằng nếu một kẻ buôn lậu ma túy kháng cự khi bị bắt hoặc không chịu bị đưa về đồn cảnh sát và đe dọa người dân bằng súng hoặc dao, các bạn được quyền giết chết hắn. Ông nói bắn hắn, tôi sẽ thưởng huy chương cho các bạn. Chưa rõ liệu người dân sẽ tố cáo các nghi can hay không. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cũng giống như những năm trước, Iran hôm Chủ nhật bác bỏ một phúc trình mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận quốc gia này là nước bảo trợ khủng bố hàng đầu thế giới. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran ngược lại đã lên án đồng minh của Mỹ là Ả Rập Xê Út mới chính là nước thực sự dẫn đầu trong việc tài trợ cho hoạt động khủng bố và quy lỗi cho Washington, nhắm mắt làm ngơ trước những việc tài trợ và hậu thuẫn chính trị của Ả Rập Xê Út cho các đồng minh khác của Mỹ cho hiện tượng đáng lo ngại này trên thế giới. Ông Hossein Jaber Ansari được đài truyền hình nhà nước Iran trích lời nói rằng, trong lúc các đồng minh của Mỹ trong khu vực bằng cách này hay cách khác ủng hộ nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác, Cộng hòa Hồi giáo Iran tiếp tục đi đầu trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Iraq và Syria. Bộ Ngoại giao Mỹ công bố phúc trình thường niên mới nhất hôm thứ Năm, trong đó nói rằng Iran tăng cường ủng hộ các phần tử chủ chiến Palestine ở Gaza trong năm ngoái và hậu thuẫn cho các chiến binh Hezbollah đang giúp sức củng cố chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, ngoài việc ủng hộ các nhóm này, Iran còn cung cấp vũ khí và tiền bạc cho các phần tử chủ chiến chống Israel như Hamas. Iran bảo vệ cho việc ủng hộ các phần tử chủ chiến Palestine. Tehran nói rằng những người Palestine có quyền chống lại sự chiếm đóng của Israel. Các phần tử chủ chiến Taliban nổ súng trong một tòa án ở miền đông Afghanistan hôm Chủ nhật, giết chết ít nhất 5 người và làm bị thương 19 người. Các giới chức nói rằng công tố viên mới được bổ nhiệm nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công tại thị trấn Pulialim thuộc tỉnh Loga nằm về phía nam của thủ đô Kabul. Cả ba phần tử Taliban bị các lực lượng an ninh hạ sát. Phe Taliban lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công, họ nói là để trả đũa cho 6 tù nhân Taliban bị chính phủ hành quyết hồi tháng 5. Các giới chức nói rằng các vụ hành quyết đó đưa ra dấu hiệu cho thấy chính phủ Afghanistan bắt đầu có thái độ cứng rắn hơn với các phần tử nổi dậy. Các nhà tổ chức ở Đức đã hủy ngày trình diễn cuối của một đại nhạc hội rock 3 ngày sau khi sét đánh làm bị thương ít nhất 72 khán giả. Dự báo thời tiết nói sẽ có thêm giông bão. Các nhà tổ chức đại hội Rock Am Ring thông báo trên Facebook rằng quyết định hủy buổi trình diễn căn cứ vào trách nhiệm vì lợi ích và an toàn của 92.000 người hâm mộ. Đám đông khán giả sau đó phải vào trong xe và trong lều trại để giữ an toàn khi thời tiết xấu bao trùm. Đại nhạc hội này là một trong những đại nhạc hội lớn nhất ở Đức và được tổ chức hàng năm kể từ năm 1985. Nhiều nghệ sĩ thượng thẳng của thế giới theo dự trù sẽ tham gia biểu diễn tại đại hội năm nay, trong đó có nhóm The Red Hot Chili Peppers và Black Sabbath. Các nhà tổ chức đã hoãn buổi trình diễn hôm thứ Bảy sau 2 ngày trời mưa lớn và sấm sét, nhưng chính thức đóng cửa hôm Chủ nhật sau khi chính quyền thu hồi giấy phép. Đức và các nước khác ở châu Âu bị ảnh hưởng bởi các trận bão lớn và lũ lụt trong những tuần qua. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong các trận lũ lụt tại nhiều nơi ở Đức, Pháp, Rumani và Bỉ. Garbine Muguruza của Tây Ban Nha đã xuất sắc đánh bại ngôi sao Mỹ Serena Williams trong trận chung kết đoạt chức vô địch giải quần vợt Pháp mở rộng 2016. Đây là chiến thắng giải Grand Slam đầu tiên của Muguruza trong trận chung kết trên sân đất ở Paris hôm thứ Bảy. Muguruza thắng tay vợt hạt giống số 1 thế giới và là đương kim vô địch Williams hai set liên tiếp với tỷ số 7-5 và 6-4. Muguruza, hạt giống số 4 thế giới, đã thua Williams trong trận chung kết của giải Pháp mở rộng này hồi năm ngoái. Muguruza trở thành tay vợt nữ Tây Ban Nha đầu tiên kể từ năm 1998, giành chiến thắng giải Pháp mở rộng. Năm 1998, tay vợt Arantxa Sánchez Vicario của nước này giành được chiến thắng đó. Đây là thất bại trận chung kết Grand Slam thứ 2 trong năm nay của Williams. Tay vợt Mỹ này còn thiếu một danh hiệu Grand Slam nữa để đạt đến kỷ lục giành được nhiều Grand Slam nhất, ngang bằng với Steffi Graf, 22 danh hiệu. Trận chung kết đơn nam sẽ diễn ra hôm nay Chủ nhật giữa hạt giống số 1 thế giới Novak Djokovic của Serbia và Andy Murray của Anh.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, tối ngày 24 tháng 5 vừa qua, người Việt quanh thủ đô Washington đã được thưởng thức một chương trình nhạc dân tộc đặc sắc. Buổi trình diễn của nghệ sĩ Vân Ánh, tức Vanessa Võ, đã được Trung tâm Người Mỹ gốc Châu Á và Thái Bình Dương thuộc Viện Bảo tàng Smithsonian phối hợp tổ chức cùng với cộng đồng người Việt vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia trong khuôn khổ tháng truyền thống của người Mỹ gốc Châu Á và Thái Bình Dương. Vân Ánh từng được mời tới trình diễn tại Tòa Bạch Ốc và được trao giải âm nhạc Emmy. Mục đời sống văn hóa của VOA do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để tường trình về buổi trình diễn nhạc dân tộc độc đáo này.
Khác với phần lớn các nghệ sĩ khác, Vân Ánh, Vanessa Võ đã nổi danh trên trường quốc tế với các buổi lưu diễn tại nhiều quốc gia. Trước khi lần đầu tiên đến với cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Washington trong một chương trình do Viện Bảo tàng Smithsonian tài trợ và tổ chức cùng với cộng đồng người Việt và tổ chức Noval DC. Bắt đầu học nhạc từ nhỏ, Vân Ánh tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Việt Nam. Với tình yêu dành cho nhạc dân tộc và với tất cả niềm đam mê của mình, Vân Ánh đã đạt những thành công đáng kể trong tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn cũng như nghệ sĩ sáng tác nhạc cổ truyền Việt Nam. Năm 2009, Vân Ánh đoạt một giải Emmy cho nhạc khúc sáng tác cho phim tài liệu Bolinao 52. Trước đó vào năm 2003, Vân Ánh đã được biết tiếng là người sáng tác nhạc cho phim Daughter from Đà Nẵng, người con gái từ Đà Nẵng, đã đoạt giải phim tài liệu xuất sắc tại Liên hoan Điện ảnh Sundance, cũng được đề cử cho giải Oscar. Ngoài ra, Vân Ánh cũng cộng tác viết nhạc cho phim tài liệu A Village Called Versailles, phim đoạt giải do khán giả bình chọn tại Liên hoan phim New Orleans. Buổi trình diễn tổ chức tại trường Nova đã thu hút đông đảo khán giả. Nhiều người phải đứng suốt buổi trình diễn vì đã hết ghế. Dù đêm ấy là đêm thứ năm trong tuần, nhiều người chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc. Những người hiện diện chưa từng gặp Vân Ánh đã ngạc nhiên thích thú vì tuy là một nghệ sĩ còn trẻ, nhưng có thể nói Vân Ánh là một bậc thầy về đàn dân tộc, đặc biệt là đàn tranh và đàn bầu với kỹ thuật cực kỳ điêu luyện. Bên cạnh đó, dòng nhạc dân tộc mà Vân Ánh cống hiến rất mới và rất sống động, thể hiện tâm tư của người nghệ sĩ, trải hết tâm hồn mình trong từng nốt nhạc. Có mặt trong cử tọa là một cựu giáo sư trường quốc gia âm nhạc đã có nhiều đóng góp quý báu cho các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Việt quanh vùng Washington. Giáo sư Kim Oanh nhận xét.
Về cái đàn tranh thì quá tốt, rồi qua đến cái đàn bầu thì cái kỹ thuật của cô rất là điêu luyện. là tại vì cái đàn bầu phải có lỗ tai, kéo ra kéo vào mà nó lạc một cái thì không may. Đó, thì có cái đàn chưng thì tôi nghĩ rằng là cô đã tập hợp rất nhiều. Cô này đàn gì là cô để cái tâm, cô diễn tả thành tiếng nhạc nó vào lòng người. Anh có là tụi mình rất vinh dự mình biết là có một người trẻ mà tài năng như vậy đó. Năng khiếu là một chuyện, phải tập rất nhiều. Cô này bỏ giờ tập rất nhiều tôi biết.
Giáo sư Kim Oanh nói đàn tranh trông dễ mà khó, bởi vì các cây đàn Việt Nam đều chỉ có 5 giây.
Nhạc cổ truyền của mình chỉ có ngũ cung, thành ra phải là những người đàn rất là giỏi, bởi vì chỉ có 5 nốt mà người ta đàn ra rất là khó, không dễ đâu. Đàn tranh nói là dễ mà không phải là dễ. Tất cả đàn Việt của mình chỉ có 5 giây thôi, không có si và không có pha. Đó, thành những người nào mà hiểu nhiều, mình nghe mình lắng, mình câu nào cũng nhấn rất hay. Cũng như cái người đọc thơ, nếu mà người ta cảm nhận được cái lời ấy, mình nghe mình cảm được cái bài đó nó diễn đạt được ra, thì trong trường giam nhạc hồi xưa chúng tôi cũng thế, đưa một bản nhạc cái gì đó là mình phải nghe rồi mình tưởng tượng cái người nhạc sĩ đó nói về cái gì, thì cô này là như vậy.
Bà nói bên cạnh ngón đàn điêu luyện vượt xa thế hệ đi trước, bà còn có ấn tượng tốt đẹp về phong cách trình diễn của Vân Ánh, có lúc khéo léo lôi kéo khán giả tích cực tham gia buổi trình diễn bằng những tiếng vỗ tay giữ nhịp. Nhiều người, kể cả những người không quen thuộc với nhạc dân tộc Việt Nam, đã thích thú theo dõi và vỗ tay không ngớt vì tài sử dụng nhiều nhạc cụ cổ truyền và nhất là tính sáng tạo trong dòng nhạc của người nghệ sĩ, phối hợp nhạc dân tộc Việt Nam với các thể loại nhạc Tây phương phổ biến như nhạc jazz và cả nhạc hip hop. Nhưng có lẽ Vân Ánh đã thu phục trọn vẹn cảm tình của nhiều người trong cử tọa khi nhắc tới tác phẩm lớn của cô, kể lại cuộc hành trình của người tị nạn Việt Nam tới Hoa Kỳ sau năm 1975.
Vân Ánh đến nước Mỹ từ năm 2001, nhưng mà lớn lên ở Việt Nam và sang đây Vân Ánh được bạn bè phần lớn là người Nam. Vân Ánh có được cái cơ hội nghe được câu chuyện của phía bên kia của trận chiến và những câu chuyện về những chuyến đi vượt biển của cộng đồng mình làm cho Vân Ánh rất là xúc động. Và cái mà Vân Ánh nhìn thấy được là một thế hệ trẻ sinh sau cuộc chiến tranh, thì khi nhìn vào đó Vân Ánh cảm thấy vừa ngưỡng mộ mà lại vừa ngạc nhiên và vừa tò mò, không biết là các cô các bác tìm ở đâu được sức mạnh để mà có thể làm được những cái việc mà không có thể nào mà tưởng tượng được. Thì trong năm 2012, Vân Ánh đã làm việc trên một cái tác phẩm rất là lớn có tựa đề là The Odyssey from Vietnam to America, thì kể lại cái sức mạnh của con người vượt lên tất cả những cái khó khăn và tìm được một cái sự hòa hợp rất là mạnh ở trong tâm trí của mình để mà xây dựng một cái cuộc sống mới. Thì cái cảm hứng cho Vân Ánh viết cái tác phẩm âm nhạc đó là từ câu chuyện của những thanh niên Việt Nam. Thank you.
nhưng lôi cuốn hơn hết có lẽ là niềm đam mê của nghệ sĩ đối với nhạc dân tộc, mà hầu như ai hiện diện cũng có thể cảm nhận được khi lắng nghe Vân Ánh đàn và hát bằng giọng ca trong vắt và lối diễn đạt đầy xúc cảm, mà như theo lời giáo sư Kim Oanh đã đi vào lòng người. Buổi trình diễn khoảng 2 giờ đồng hồ qua đi thật nhanh, để lại âm vang và nhiều lưu luyến trong lòng khán giả, hoàn toàn bị người nghệ sĩ chinh phục với ngón đàn điêu luyện, lúc nhẹ nhàng réo rắt, lúc dâng trào cảm xúc. Khán giả đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay không dứt khi Vân Ánh kết thúc buổi trình diễn trong một cảnh tượng có lẽ khá hiếm thấy trong các chương trình âm nhạc của cộng đồng. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một điểm nhấn gây chú ý về nhân quyền Việt Nam trong chuyến thăm tuần này của Tổng thống Mỹ là cuộc gặp bị cản trở giữa ông Obama với một số nhà hoạt động độc lập trong nước. Tòa Bạch Ốc đã đề nghị tổ chức cuộc gặp giữa ông Obama với đại diện các tổ chức dân sự tại Hà Nội hôm 24 tháng 5 như một dấu hiệu chứng tỏ sự quan tâm của Mỹ về nhân quyền Việt Nam. Tuy nhiên, gần phân nửa số người được mời, chủ yếu là các nhà vận động cho dân chủ nhân quyền trong nước, đã bị lực lượng an ninh công khai cản chân, quản thúc. Trong số này, có bạn Mai Phương Thảo, người tranh đấu cho quyền lợi đất đai, và blogger Phạm Đoan Trang, một ngòi bút độc lập, tích cực cổ súy cho quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận tại Việt Nam. Hai bạn trẻ này dự định nói gì với nhà lãnh đạo Mỹ? Mời các bạn cùng chia sẻ trong chương trình tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay.
Em nhận được thư mời của phía Mỹ từ ngày 19 tháng 5. Thì em đi Sài Gòn ra Hà Nội bằng ô tô. Em đi đến Ninh Bình. Sáng 23 bọn em bị công an an ninh bộ họ xông vào khách sạn, họ giữ luôn đến tận trưa ngày hôm nay, thứ 24 họ mới thả. Họ cũng không đưa về phường, không đưa về đồn, họ giữ luôn tại nhà nghỉ.
Trang nhận được thư từ Đại sứ quán Mỹ. Xin hỏi thăm chị Thảo ạ.
Mình thì là rất là muộn thì mình có được nghe một cuộc điện thoại. Thì bảo là đến gặp Đại sứ quán rồi đi đến gặp Obama. Từ thứ năm là mình đã không có nhà rồi. Mình muốn có cái mặt ở tại cuộc biểu tình là 22 năm rồi đấy. Mình nghĩ là mình về buổi chiều chủ nhật thì mình đi luôn. Ai ngờ đâu là mình vừa về được 5 phút thôi. Chưa kịp bỏ cái ba lô xuống thì an ninh đã vây nhà rồi. Rất đông rồi. Họ vây từ lúc đấy đến ngày hôm nay luôn. Vây đông kinh khủng. Ở ngoài ngõ thì hơn 20 người mặc mình sắp phục, còn ở trong ngõ thì mỗi chốt là 5-7 người, cứ dàn hẳn như thế làm náo loạn cả cái khu nhà mình, náo loạn cả ngõ nhà mình đấy.
Những ai đã được tham gia cuộc gặp này và những ai đã bị cản trở?
Có đại diện của cơ sở dân sự có giấy phép và không có giấy phép. Hội có giấy phép thì gồm có ông Lê Quang Bình, tức là sáng lập viên của Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội và Môi trường IT, ông Mai Văn Lợi là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Cộng đồng MEC Hà Nội, có bà Hoàng Oanh, em quên mất tên tổ chức. Có một người nữa tên là Quốc Huy, em cũng chưa mất tên tổ chức. Còn lại là các đại diện của khối xã dân sự không giấy phép thì có ông Nguyễn Quang A, tiến sĩ Nguyễn Quang A của diễn đàn xã dân sự, có chị Mai Phương Thảo, là nhà hoạt động về đất đai và quyền của dân oan, quyền lợi của dân oan, em và luật sư Hào Huy Sơn là luật sư nhân quyền, và có một người nữa là đại diện của những người gọi là ứng cử đại biểu quốc hội kỳ vừa rồi, tức là Đỗ Nguyễn Mai Khôi, ca sĩ.
Tức là phía xã hội dân sự độc lập là chỉ có mỗi một ca sĩ Mai Khôi là được gặp thôi, còn tất cả các bạn đều bị chặn.
Thật sự là một cái điều rất là đáng tiếc. Nếu mà gặp được thì cái thông điệp của mình sẽ nói rất là rõ ràng và mạnh mẽ là ở Việt Nam thực sự là không có một chút gì là nhân quyền, càng ngày càng tra đạp và càng ngày càng tồi tệ.
Chị sẽ mang theo với mình những cái dẫn dụ như thế nào để thuyết phục với những gì mà mình trình bày?
Tất cả những cái gì anh em tôi đã phải trải qua. Chèn ép sách nhiễu, nói chung là các trò liên quan đến biểu tình chống Trung Quốc này, về môi trường, cây xanh này.
cá chết. Mà khi chúng tôi lên tiếng thì họ cứ bắt như thế.
Dạ, đó là những điều mà chị Thảo dự định sẽ bày tỏ với Tổng thống Obama trong cuộc gặp bất thành vừa qua.
Đúng.
Thế còn Đoan Trang thì như thế nào ạ? Nếu được gặp ông Obama thì bạn sẽ nói những gì?
Thực ra những cái gì em cần nói Obama thì em đã gửi cho Đại sứ quán Mỹ rồi. Điểm thứ nhất là em hoan nghênh cái việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Bởi vì em nghĩ rằng điều đó là cần thiết trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh tham vọng lấn biển lãnh đạo của Việt Nam. Điểm thứ hai là em mong muốn rằng những như sự ép để sao sự Việt Nam đảm bảo nhân quyền cho người dân Việt Nam và cụ thể là tự do cho tất cả nhân lương tâm. Xưa nay chính quyền Việt Nam chuyên sử dụng nhân lương tâm như là con bài để đổi lấy các cái lợi ích kinh tế, đổi lấy các hiệp định thương mại của họ với phương Tây, đặc biệt với Mỹ. Họ sẵn sàng thả một vài người kết tội theo các điều 7988, nhưng mà bản thân cái điều luật, ba điều luật vô lý đó họ không hề thay đổi, cũng như bộ luật hình sự họ không hề thay đổi, thậm chí thay đổi theo hướng là thắt chặt hơn. Nhưng điều rõ ràng của em muốn nói rằng là yêu cầu Việt Nam chấm dứt cái việc xuất khẩu nhân lương tâm để đổi lấy các lợi ích như vậy, mà chúng tôi muốn thay đổi căn bản. Tôi không chỉ kêu gọi tự do cho truyền thống chính thức hay là đa giảm, mà tôi muốn rằng những điều luật vô lý phải được chấm dứt, phải chấm dứt hình sự hóa việc thực hiện nhân quyền căn bản của người Việt Nam. Điểm thứ ba thì tôi muốn nói rõ ràng hơn là có bốn nhóm quyền cần được đẩy mạnh ở Việt Nam ngay bây giờ, ngay lập tức. Một là quyền tự do biểu đạt, hai là quyền tự do hiệp hội và tự tập ôn hòa, ba là quyền tham gia chính trị gồm có quyền ứng cử, quyền bầu cử, quyền được tranh cử và quyền đề cử người khác, và cái thứ tư là quyền được xét xử công bằng. Nó liên quan đến toàn bộ hệ thống tư pháp cần phải được độc lập. Quyền xét xử công bằng nó gồm cả quyền tiếp cận luật sư, quyền có thông tin, quyền được đối xử tốt trong tù, vân vân. Bốn nhóm quyền đó tôi nghĩ rằng cần phải thay đổi, cần phải được cải thiện ngay lập tức. Và cuối cùng tôi mong muốn phía Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam về chuyên gia và về thiết bị giúp Việt Nam giải quyết khủng hoảng Formosa, thảm họa môi trường nghiêm trọng đang ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến Việt Nam.
Quốc có quốc pháp, gia có gia uy, mỗi nước có một cái luật pháp riêng của mình và không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau. Vậy thì nêu ra những vấn đề pháp lý nội bộ của Việt Nam với Tổng thống Mỹ, Trang nghĩ rằng là Mỹ có thể làm gì, can thiệp hoặc là giúp đỡ?
Cái việc phải cải cách pháp luật đấy chỉ là việc làm sao để hệ thống pháp luật Việt Nam nó phù hợp với các tiêu chuẩn và các luật pháp về nhân quyền của quốc tế.
Nhưng mà tất cả những cái điều kiện mà Mỹ có thể dùng để thúc đẩy nhân quyền Việt Nam thì dường như là càng ngày càng cạn kiệt. Khi mà TPP, Hiệp định Tự do Thương mại, đang được đúc kết và cái lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam 50 năm qua bây giờ cũng đã được xóa bỏ hẳn.
Một quốc gia như Mỹ thì luôn luôn có những đòn bẩy để sử dụng đối với một nước như Việt Nam. Chúng ta hiện nay trong quan hệ quốc tế thì nên là cái vị thế của Việt Nam rất thấp ngay cả ở khu vực, chứ đừng nói gì đến Mỹ. Thực ra nó giống như là một người lớn thấy một đứa trẻ con vậy. Người lớn đó luôn luôn có đủ các thứ để có thể dụ dỗ đứa trẻ con đấy. Em đã nhấn mạnh rất là nhiều lần với phía Mỹ là chúng tôi những nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam sẵn sàng đi tù và ngồi tù bao lâu cũng được, nhưng cái dự thảo chúng tôi phải gắn với việc cải cách pháp luật, cải cách chính trị, chứ chúng tôi không cần được trả tự do chỉ để trả tự do không mà thôi.
Nhưng mà trong cái tình thế hiện nay là Việt Nam vẫn còn cái để thương lượng với Mỹ, tù nhân lương tâm vẫn còn đó, trong khi những cái lá bài khác của Mỹ áp dụng bấy lâu nay để thúc đẩy nhân quyền Việt Nam họ đã sử dụng hết rồi, thì Mỹ còn những cái công cụ gì để có thể thúc đẩy Hà Nội hơn nữa?
Nếu mà còn mặc cảm thì nó chỉ là để giao thương. Nhưng cái vấn đề này thì chắc là phải nghiên cứu thêm về địa chính trị hay là quan hệ quốc tế, và đặc biệt là cái tình hình bối cảnh của nước Mỹ trong quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ. Nhưng mà một cách gọi là sơ bộ thì em có thể thấy rằng là Mỹ vẫn chưa đối xử với Việt Nam như là họ đối xử với các nước khác, chẳng hạn Philippines hay Thái Lan. Không hề giống thế. Em tin rằng là Mỹ vẫn còn rất nhiều thứ, rất nhiều làm bậy.
Nếu có 3 hành động cụ thể nhất mà các bạn mong đợi từ phía Mỹ thì các bạn mong đợi điều gì? Mời chị Thảo.
Cái điều thứ nhất là Mỹ gây sức ép về phía Việt Nam mà vấn đề cải cách về chính trị. Thứ hai là vấn đề quyền nhân lương tâm. Và thứ ba là quyền tự do hội họp.
Tại sao trọng tâm ưu tiên lại là cải cách chính trị ạ?
Mỹ nghĩ là chỉ có cải cách chính trị thay đổi được. Dù ít thì nhiều, khích lệ mà được tí nào hay tí đấy. Hy vọng là nước Mỹ có thể tìm ra được một cái áp lực nhất định để mà thay đổi thể chính trị cho Việt Nam.
Có người nói rằng bắt tay làm ăn với Việt Nam đi, cởi mở về kinh tế thì mọi chuyện nó sẽ cởi mở hơn. Người dân đời sống cao hơn thì ý thức họ cũng cao hơn, rồi dân chủ và chính trị nó cũng mở mang hơn.
Điều đó không thể được ở một cái chế độ độc đảng.
Đó là với các nước khác. Còn riêng với Việt Nam thì Việt Nam là một nước cộng sản. Khi mà thu nhập khá lên thì họ cũng có cách họ tìm cho cái tầng lớp trung lưu nó không mở rộng ra được, hoặc là nếu mở rộng ra thì nó sẽ là rất là cái nghĩa là thấp. Họ rất là thỏa mãn với cuộc sống đầy đủ của riêng họ, họ thờ ơ với cộng đồng. Sự vô cảm nó vẫn rất là mạnh. Doanh nghiệp Việt Nam thậm chí là rất nhiều doanh nghiệp doanh nhân lại còn là có cái hướng quay lưng lại với nhân chủ nhân quyền, và họ thì ghét nhân chủ thôi, thì có thể là vì cái quyền lợi của họ gắn quá chặt với chính quyền nhà nước chính quyền cả. Cho nên là em không kỳ vọng lắm vào cái chuyện là kinh tế phát triển thì chính trị sẽ được cởi mở. Em nói rằng là Mỹ vẫn còn lá bài trong chuyện biển Đông, trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Nói vậy thì Việt Nam vẫn cần có anh lớn Mỹ để đưa họ lên đầu với thằng hay bắt nạt ở Trung Quốc.
Và Tổng thống trong bài phát biểu thì ông cũng có nhắc tới là không có công đoàn độc lập ở Việt Nam thì Việt Nam cũng sẽ không hưởng lợi gì từ TPP cả. Và nếu không có cải cách nhân quyền thì Mỹ cũng sẽ không bán những cái vũ khí mà Việt Nam mong muốn. Các bạn phản hồi như thế nào về những cái lời cam kết của Tổng thống Obama?
Đó là một cái thông điệp tốt của ông ấy gửi đến với hoạt động nhân quyền. Với việc đó thì mình sẽ tiếp tục việc là thông tin nhiều hơn nữa. Cái hoạt động nhân quyền ở Việt Nam các tổ chức nhân sự hoạt động về nhân quyền và dân chủ Việt Nam phải đẩy mạnh hơn nữa việc truyền thông tin về tình hình nhân quyền ở Việt Nam đến thế giới và đẩy mạnh cái vai trò giám sát truyền thông. Đó là hai cái điều nhấn mạnh.
Những cái gì mà Tổng thống Obama nói hôm nay là hai nước đã cam kết rồi, nó chặt chẽ nhất như chưa bao giờ từng có, thì mình chỉ nói là nếu Việt Nam mà không đáp ứng được những cái yêu cầu mà Mỹ đưa ra thì Mỹ nên ngay lập tức có những phản hồi, dừng lại tất cả những cái gì Mỹ đã nói nếu Việt Nam vi phạm cam kết.
Với các bạn là các nhà hoạt động dân sự độc lập trong nước, thì các bạn muốn Mỹ có chương trình hành động như thế nào để thúc đẩy xã hội dân sự độc lập Việt Nam hiệu quả hơn nữa?
Mình muốn làm sao mà Mỹ giám sát hoặc là gặp gỡ nhiều hơn các đại diện xã hội dân sự, những người bất đồng chính kiến, những người mà động dân chủ và nhân quyền, chỉ có sự gặp gỡ với nhau, giao lưu và thực tế nhìn thấy những công việc mà rất là theo sát hơn từ những người hoạt động của anh em ở bên này.
Mỹ vốn là một cựu thù của Việt Nam, từng bị coi là đế quốc xâm lược và Mỹ cũng đã bị tai tiếng về cái việc là đã bỏ rơi miền Nam Việt Nam trước đây. Thì vì sao các bạn là những nhà hoạt động trẻ tại Việt Nam khao khát dân chủ cho Việt Nam lại đặt cái nguyện vọng của mình vào Mỹ? Vì sao các bạn đặt cái nguyện vọng đó ở Mỹ mà không phải là một quốc gia nào khác?
Nói thực ra thì nước Mỹ vẫn là cái nước mà thường con người được phổ quát, và thà chọn nước Mỹ còn hơn là chọn Trung Quốc.
Nhưng mà vì sao là Mỹ mà không phải lại là một cái quốc gia khác, một cái cường quốc khác trên thế giới chẳng hạn?
Cái này thì từ kinh nghiệm thực tế đấy, em nhìn nhận thì em thấy trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước khác thì Việt Nam vẫn ngại nhất là Mỹ. Việc gì họ cũng chỉ ngại là Mỹ biết, chứ họ không ngại các nước khác biết. Ngại và ghét và ngại là do Mỹ là nước có ảnh hưởng mạnh trên nhiều lĩnh vực.
Người dân Việt Nam số đông là thích Mỹ. Vì sao chị có nhận định như vậy?
Đấy, phát từ cái hoàn cảnh.
Đấy, thì xem Obama sang đấy thì biết. Chào đón nồng nhiệt.
Vâng.
Tập Cận Bình sang thì là biểu tình rầm rộ, rồi là tỏ thái độ rõ ràng. Nhưng Obama sang thì trời một cái.
Vì sao người dân Việt Nam lại có cảm tình với Mỹ đến như vậy ạ?
Em nghĩ là nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà em ngả nhiều về nguyên nhân văn hóa. Văn hóa của Mỹ nó có gì đó nó hấp dẫn, thu hút hơn là Trung Quốc hay là hơn các nước khác. Nó có thể có, nó là phim ảnh, nó là ca nhạc, nó là họa sĩ, là ngôn ngữ, tiếng Anh người ta cũng thích hơn là tiếng Trung Quốc. Có thể là nhiều cái khác. Nói chung cái quyền lực bền của Mỹ, em nghĩ cái quyền lực bền ấy, nó mạnh hơn và hấp dẫn hơn Trung Quốc.
Cái sự ngưỡng mộ nó cũng khác với cái sự tin tưởng, phải không ạ? Vì sao mình vừa ngưỡng mộ mà lại vừa tin tưởng vào cái đế quốc bị cho là cựu thù của Việt Nam như vậy? Nhất là người trẻ. Tại sao các bạn đặt niềm tin vào Mỹ?
Người trẻ thì họ không quan tâm nhiều đến quá khứ chứ. Họ không nhớ, không nghĩ đến quá khứ, họ không bị ám ảnh nào bởi quá khứ. Để cái dân đặt bởi quá khứ là
đúng rồi.
Để rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Viết là khi Mỹ rất hay, Mỹ rất đẹp.
Nước Mỹ hùng mạnh thì bao giờ họ cũng có được hấp dẫn.
Nhìn vào hiện tại, họ thấy những gì hấp dẫn từ nước Mỹ?
Nghĩa là cả không cứ Việt Nam đâu, mà những các nước thứ ba ấy, bao giờ thế. Họ nhìn vào cái đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, một cái đất nước hùng mạnh, một tầm lớn nhất như thế giới là nước Mỹ. Thì mình nghĩ là ai cũng vậy thôi.
Trong những cái nét rất hay, rất đẹp của nước Mỹ mà người Việt mình hâm mộ đó, riêng các bạn hâm mộ nhất ở khía cạnh nào?
Như mình vẫn nói với cả con mình, đấy là nước Mỹ là người ta tôn trọng nhân quyền. Những cái gì mà nước Mỹ đạt được tất nhiên chẳng có gì hoàn hảo cả, nhưng mà tại thời điểm này thì Mỹ là lựa chọn số 1.
Tức là các bạn đặt niềm tin ở Mỹ là vì Mỹ là một quốc gia văn minh tiến bộ nhất trên thế giới, nhất là trong lĩnh vực nhân quyền, là các quyền căn bản của con người vốn sinh ra phải được tôn trọng. Và vì vậy các bạn muốn Mỹ, với tư cách là một cái mô hình đi trước như vậy, có thể áp lực, có thể ảnh hưởng, tạo ra những cái thay đổi và cải thiện ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn Trần.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Hoa Trần ở bang Oregon hỏi, thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi về virus Zika. Gần đây, các cháu nhà tôi rủ nhau đi Brazil xem Olympic, trong khi tôi lại nghe nhiều tin tức nói về dịch virus Zika. Xin hỏi, virus Zika có tiềm ẩn không? Giả dụ một cô gái trong thời gian đi xem Olympic ở Brazil mùa hè này bị mũi truyền nhiễm cho virus Zika, mà như tin tức nói là người bị nhiễm Zika như cô gái đó không thấy có triệu chứng gì đáng kể. Đến 2-3 năm sau chẳng hạn, cô gái đó mới có thai. Lúc đó virus Zika trong người cô ấy có còn không? Có hoạt động không để gây ảnh hưởng đến thai nhi hay không? Tương tự, một anh thanh niên cũng bị mũi truyền Zika như vậy. Vài năm sau đó anh có con thì Zika từ anh đó có ảnh hưởng gì đến thai bên người vợ hay không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời cái câu hỏi về cái Zika và quyết định đi dự Thế vận hội. thì trước hết chúng ta nên nhớ là kiến thức của chúng ta về siêu vi Zika chỉ mới sơ sài thôi. Và những cái khuyến cáo căn cứ trên kiến thức này nó chưa gọi gì là vĩnh viễn. Ví dụ như là siêu vi viêm gan B thì người Việt Nam mình bị nhiều và được nghiên cứu cả nửa thế kỷ nay mà cũng còn nhiều điều còn tranh luận, thì huống chi là như siêu vi Zika thì chỉ mới được chú ý gần đây thôi qua dịch các em bé bị đầu nhỏ và microcephaly sinh ra tại Brazil năm 2015 và cho đến bây giờ. Và đã làm cho Tổ chức Y tế Quốc tế là tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế quốc tế vào tháng 2 năm 2016. Và người ta đã biết đến cái siêu vi Zika mặc dù từ năm 1947 từ một cái khu rừng tên là Zika Forest ở Uganda bên châu Phi. Và sau đó thì cái virus Zika này nó lan dần qua Đông Nam Á, kể cả nước Việt Nam chúng ta, và qua các đảo Thái Bình Dương, và đi ngược lại, nó băng qua Thái Bình Dương, đi đến Nam Mỹ Châu và tới Brazil năm 2015, như chúng ta vừa nói. Thì siêu vi Zika là một cái virus, nó được truyền qua đường mũi, và cái con mũi mà truyền nó đi, đó là cái con Aedes aegypti, hoặc là đôi khi là Aedes albopictus. Nó cắn và nó chích, và hoặc hiếm hơn thì do cái tiếp xúc tình dục, là do sexual activities, hay là do từ cái người mẹ đang có bầu truyền qua thai nhi, và có lẽ cũng có thể là do truyền máu, nếu mà nắm máu đó bị nhiễm virus. Và cái trường hợp truyền qua đường máu thì chỉ có 2-3 trường hợp bên Brazil, người ta đang điều tra về cái vấn đề đó. Thì cái mũi Aedes aegypti ở những cái nơi có người ở, và nó thích chích người hơn là chích những cái động vật khác, và nó chích ban ngày cũng như ban đêm. Và cái điểm này quan trọng vì ở những cái vùng người ta ngủ nó có giăng mùng ban đêm thì Zika vẫn lan truyền như thường, vì bị muỗi cắn ban ngày. Và cái điểm quan trọng là chúng ta phải ngừa ban ngày, đừng có bị muỗi đốt. Đa số người mắc bệnh không có triệu chứng, và nếu có thì họ có những cái triệu chứng sau đây là họ nóng sốt, họ nhức đầu, họ đau nhức khớp xương, mắt họ đỏ do những cái kết mạc, là cái conjunctiva phía trước nó đỏ là do những cái mạch máu ở trên đó nó cương lên, nó sưng lên. Và cái da, và cái điểm này đã quan trọng, nó nổi lên một cái mẩn, một cái rash, người Mỹ gọi là cái rash. Nó lấm tấm đỏ và nó ngứa, và khi mà mình sờ thì thấy nó có cộm lên, và cái từ khoa học để tả cái đó gọi là macula papular rash. Macula là nó đỏ, nó, mình thấy nó lốm đốm, và papula là nó lồi lên, và một cái rash như vậy và nó ngứa. Thì nói chung cái triệu chứng tương tự như là cái siêu vi gây ra cái bệnh dengue mà chúng ta thường quen thuộc ở Sài Gòn, ở Việt Nam. Và bệnh sốt xuất huyết cũng do cái siêu vi dengue, từ tiếng Anh gọi là dengue hemorrhagic fever. Ở những cái xứ như là Việt Nam, Thái Lan, Philippines, cả từng nửa, hơn nửa thế kỷ này. Thì cái virus Zika nó cũng giống như là virus dengue, nó cùng chung một cái gia đình gọi là cái gia đình flavivirus. Và do đó nó cái con mũi Aedes, nhất là con mũi Aedes aegypti, nó truyền qua người. Và hiện nay trong cái giới y tế trên thế giới, người ta gần như là đồng thuận và xác định là cái con siêu vi Zika nó gây ra hai cái bệnh quan trọng. Cái bệnh thứ nhất từ tiếng Anh gọi là microcephaly, tôi dùng cái từ này nguyên tiếng Anh để khỏi nhầm lẫn. Thì một số nơi dịch là bệnh đầu quá nhỏ hay là bệnh đầu nhỏ, nhưng mà nó không có thành ra một cái từ khoa học. Nó có thể, nhưng mà không phải là luôn luôn như vậy. Nó đi kèm theo những cái khuyết tật khác do não bộ ngừng phát triển trước hoặc là sau khi em bé ra đời. Và đầu nó nhỏ như vậy là có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau ngoài cái virus Zika. Ví dụ như người mẹ nghiện rượu, hay là người mẹ bị nhiễm độc, hay là mẹ bị cái bệnh gọi là rubella. Chúng ta dịch là ban người Đức vì cái tên khác của nó là German measles. Hoặc là do một số em bé mới sinh ra, những cái xương đầu nó kết dính với nhau quá sớm, làm cái thể tích cửa sọ không có tăng kịp với tăng trưởng của bộ óc. Thì những cái nguyên nhân đó cũng có thể gây ra microcephaly, nhưng mà trong trường hợp này microcephaly do cái con siêu vi Zika gây ra. Khảo cứu gần đây nhất là một cái nghiên cứu, trong đó 42 phụ nữ có bầu tại Brazil. Và họ nổi cái mẩn, cái rash trên cái người mà chúng ta vừa tả đó. Vì đó họ được đi thử nghiệm, coi thử trong máu họ có cái siêu vi Zika hay không. Thì trong những cái người, 42 người đó, họ đều có cái siêu vi ở trong máu họ hay là trong những cái chất khác trong người họ. Thì khi mà người ta dùng siêu âm, người ta nghiên cứu những cái thai nhi trong bụng mẹ đó thì hết gần 1/3 là 29%. Thai nhi nó bất bình thường lúc mà người ta khám siêu âm. Và trong số đó kể cả hai đứa thai nhi nó chết ở trong bụng, đầu nó bị nhọn, những cái đứa khác thì nó lớn không có được bình thường, hay là những cái đứa khác thì người ta thấy là máu nó lưu thông ở trong cái động mạch qua cái rúng, cái động mạch ở trong rúng là cái động mạch đem máu từ người mẹ qua đứa con, thì cái động mạch đó máu nó ít hơn là bình thường. Cũng như là trong cái động mạch mình nuôi cái não bộ của thai nhi nó cũng bất bình thường. Thì do đó đây là một cái bằng chứng người ta xác nhận là con siêu vi Zika này nó gây ra những cái bất bình thường ở trong não bộ của em bé. Và những cái điều này lần lần càng được xác nhận rõ ràng hơn. Bây giờ một cái bệnh thứ nhì nữa mà cũng có thể do siêu vi Zika gây ra là cái hội chứng gọi là Guillain-Barré. Guillain-Barré là tên của một cái người bác sĩ Pháp cách đây cũng khá lâu đã mô tả cái hội chứng này. Thì đây là một cái bệnh gọi là từ miễn nhiễm, ở Việt Nam hình như gọi ngắn lại là bệnh từ nhiễm, nhưng mà tôi xin nói bệnh miễn nhiễm là vì đây là cái hệ phòng thủ, cái hệ miễn nhiễm của cái cơ thể nó tự tấn công những cái dây thần kinh của chính cơ thể người bệnh. Và tuổi nào cũng có thể bị bệnh này, tuy nhiên những cái bệnh nhân nam và người lớn thì thường bị nhiều hơn là những bệnh nhân nữ. Và trong 1/4 những cái trường hợp những người bị bệnh này thì họ thở không có được là vì những cái dây thần kinh mà nó điều khiển những cái bắp thịt, điều khiển cho họ hít vô hít ra, cái lồng ngực của họ nó bị, những cái bắp thịt đó nó bị tê liệt. Và đa số bệnh nhân thì sẽ phục hồi nếu mà được chữa trị thích đáng, nhưng mà trong một số người thì họ cũng sẽ bị cái bệnh liệt này dai dẳng. Và trong cái trường hợp Zika này thì cái kinh nghiệm đầu tiên của y giới là trong cái dịch năm 2013 cho tới 2014 ở trong những cái đảo Polynesia thuộc Pháp ở trong Thái Bình Dương, thì người ta thấy là cái Guillain-Barré syndrome, viết tắt là GBS này, nó tăng gấp 20 lần ở mức trung bình lúc mà những dân ở đó họ bị cái con siêu vi này gây dịch ở đó. Bây giờ chúng ta nói tới một cái yếu tố quan trọng để chúng ta quyết định trong cái vấn đề đối phó thế nào với con siêu vi này, là cái thời gian tiềm ẩn của cái con Zika. Từ lúc mà chúng ta bị nhiễm nó vào người cho tới lúc chúng ta có triệu chứng thì nó dài bao nhiêu lâu? Thì người ta hiện nay người ta nghĩ là có thể là vài ngày cho đến một tuần. Tuy nhiên chưa có cái số liệu chắc chắn. Và người ta ước tính sau khi vào máu của bệnh nhân thì nó ở trong đó chừng 7 ngày. Nhưng mà mặc dù cũng có những cái khảo cứu thấy là nó có thể nó ở trong máu chừng 2 tuần. Mặc dù ở một cái số bộ phận khác, ví dụ như trong là dịch hoàng nói nôm na chúng ta gọi là, xin lỗi, nó gọi là hòn giái đó, ở đàn ông đó, testis, thì cái con virus có thể nó tồn tại lâu hơn. Thì có lẽ là do cái dịch hoàng nó là một cái bộ phận đặc biệt, nó chứa những cái mầm sống của cái người đàn ông và nó được che chở không bị những cái tế bào bạch cầu của cái hệ miễn nhiễm của immune system để tấn công nó. Cho nên cái con siêu vi nó cũng khôn, quote unquote khôn là nó trốn ở trong những cái nơi mà cái hệ miễn nhiễm không có viếng tới. Thì người ta định bệnh trong thời gian cấp tính bằng cách phát hiện cái RNA là cái nucleic acid của cái con siêu vi ở trong máu, trong nước tiểu và nước miếng của bệnh nhân. Thì nồng độ Zika người ta thấy ở trong cái tinh dịch của một cái bệnh nhân đàn ông 2 tuần sau khi bị nhiễm trùng thì có thể trong máu họ không có còn nữa hay là ít thôi. Nhưng mà trong cái tinh dịch của họ, cái nồng độ, cái con siêu vi ở trong đó có thể cao 100.000 lần cái phần ở trong máu hay nước tiểu. Thì nói một cách khác là nơi cái dịch hoàng người đàn ông là cái nơi trú ẩn của cái con siêu vi Zika. Và vậy cho nên là cái trung tâm ngừa bệnh của Mỹ CDC thì khuyên nam bệnh nhân nên đợi 6 tháng sau khi bệnh mới được tìm cách có con. Thì chưa có trường hợp nào mà người ta thấy là phụ nữ truyền Zika qua đàn ông bằng đường tình dục. Đó là một cái điểm quan trọng thứ hai về cái vấn đề dịch học. Thì sau cái thời gian mà cấp tính là cái lúc mà có những cái dấu hiệu như là nóng, sốt, đau nhức, rash nổi lên. Thì khi cái phần đó qua rồi thì chúng ta thử máu những cái người bệnh nhân cũ đó, họ có những cái kháng thể là những cái antibodies. Họ chống lại cái siêu vi trong máu, cái người đó. Và từ đó trở đi thì bây giờ theo như chúng ta hiểu là cái người đó được miễn nhiễm với lại cái con virus. Và tôi tham khảo thì chưa thấy đến trường hợp nào mà gọi là con virus Zika nó hiện diện dai dẳng ở trong máu, trong người bệnh. Căn cứ đến cái câu hỏi của vị thính giả ở đây là cái chronic latent infection, tình huống nó tương tự như những cái người mắc siêu vi viêm gan B mãn tính, mà cái con virus viêm gan B nó có mặt ở trong máu họ gần như suốt đời nếu mà không chữa trị. Thì cái chuyện mà đó đối với con virus Zika chúng ta chưa có thấy, chưa có chứng minh được, chưa có gặp. Bây giờ chúng ta thực tế hơn nói những cái biện pháp phòng ngừa, và cái biện pháp phòng ngừa nó ở nhiều mặt và tùy nhiều nơi và nó có thể thay đổi theo thời gian. Tôi xin đi ra từng điểm khác nhau. Thứ nhất là phụ nữ có thai thì hiện nay người ta khuyên là nên tránh đến những cái vùng bị dịch Zika. những cái vùng dịch có nghĩa là gì? Epidemic areas, epidemic là cái từ tiếng Anh, là những cái vùng nó có nhiều người bệnh, ví dụ như Brazil và một cái số nước lân cận, Brazil ở Nam Mỹ hay là ở Trung Mỹ hay là cái vùng Caribbean. Thì ở những cái nơi đó, cái con muỗi Aedes nó đang truyền bệnh Zika cho những cái người dân ở trong đó. Ví dụ như ở Brazil thì người ta thấy là nếu người ta bắt được 1,000 con muỗi thì ở trong đó hết đó có 3 con nó mang cái virus, và nếu mà nó cắn cho hết chích chúng ta thì nó có khả năng truyền cái bệnh đó cho chúng ta. Bây giờ nói cụ thể là trường hợp như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia hay là Philippines hay là India, là những cái xứ trong vùng Nam hay là Đông Nam Á, hiện nay thì những cái xứ đó lại được xếp loại trong các vùng gọi là endemic, trái với chữ epidemic, cái này là endemic có nghĩa là có những cái bộc phát nhỏ thôi. Thì thỉnh thoảng thì mới có một cái ca nhiễm Zika. Và những cái xứ này theo CDC thì họ không có xếp ở Đông Nam Á của chúng ta vào danh sách cái họ gọi là travel notice, là những cái cảnh báo về việc giới hạn đi lại những cái xứ khác. Những cái xứ epidemic thì chúng ta không có thuộc vô cái vùng đó. Tuy nhiên vì cái nhiễm Zika nó có thật sự là nó gây ra cái tật bẩm sinh, thì phụ nữ có thai được khuyên là nên đi tham khảo với bác sĩ của mình trước khi quyết định đi các xứ này, kể cả Việt Nam và Thái Lan. Và nếu đi thì chúng ta phải chặt chẽ tuân theo các biện pháp tránh muỗi cắn mà chúng ta sẽ bàn sau đây. Nói về ở Mỹ, đối với những người ở Mỹ, như là vị thính giả mà đặt câu hỏi ở đây, thì trong nước Mỹ hiện chừng có 250 người bị nhiễm Zika tính theo vào tháng 3 năm nay. Nhưng mà những cái người này là họ đem từ nước ngoài về, và trong đó thì số mấy trăm người đó thì có 6 phụ nữ họ nhiễm qua đường tình dục, qua sex, và 18 người thì họ có mang thai. Nhưng mà chưa có trường hợp nào ở bên Mỹ này mà một cái người đó bị bệnh do Zika, một con muỗi ở bên Mỹ cắn. Bây giờ nói về cái vùng nào, xứ nào thì những cái ranh giới địa lý của cái virus Zika có thể thay đổi trong những tháng sắp tới. Lúc mà cái Bắc bán cầu là cái nơi chúng ta ở, cái khí hậu nó đang sẽ là mùa hè sắp bắt đầu thích hợp cho muỗi. Và những cái nước Nam bán cầu như là Brazil, là Southern Hemisphere, nó lại qua cái mùa đông lạnh hơn và lúc đó muỗi nó sẽ ít hoạt động hơn. Tất nhiên là trong những tháng tới, cái phân phối của cái con muỗi và những cái con virus Zika nó sẽ thay đổi tùy theo mùa. Những cái người đàn ông mà từng có ở cái vùng có dịch Zika, gọi là epidemic Zika, thì được khuyên nên tránh sex, kể cả bằng miệng hay là bằng ngã hậu môn, là oral hay anal sex, với phụ nữ có thể có thai hoặc là đang cố gắng để có thai. Có nghĩa là một cái người đó từ Brazil đi về mà họ có một cái người bạn gái, mà cái người bạn gái đó cũng có thể có thai mà họ đang muốn có con, thì hiện nay được khuyên là nếu không có tránh được sex thì phải mang condom, mang áo mưa trong mọi trường hợp để mà ngừa cái vấn đề có thai. Nếu trong lúc ở cái vùng dịch mà một cái người đó không có cái triệu chứng gì của bệnh đó hết, nghĩa là ví dụ người đó ở Brazil đi về nhưng mà trong lúc ở Brazil họ không có sao hết, thì người đàn ông cũng như cái người phụ nữ cần đợi 8 tuần mới nên tính chuyện có bầu. Họ về Mỹ thì họ nên phải đợi 8 tuần. Và nếu mà trong lúc ở thời ở cái vùng epidemic đó mà họ có triệu chứng giống như là nổi rash lên mà ngứa như chúng ta nói đã nói ở trên, có bị sốt, bị đau nhức và được xác nhận là có Zika trong lúc ở cái vùng đó, thì lúc họ về, người ta khuyên họ nên đợi 6 tháng trước khi họ có tính chuyện có con. Thì hiện nay người ta cho rằng đối với phụ nữ mà không có thai, bây giờ thì họ nhiễm Zika, nhưng mà ví dụ một năm sau hay là cái thời gian cái đáng kể sau thì họ có bầu, thì người ta nghĩ rằng, cái suy nghĩ bây giờ người ta nghĩ là cái chuyện đó nó không có gây ra nguy cơ nào cho những cái kỳ thai nghén sau đó. Và đối với nam giới thì cái trường hợp Zika nó phát hiện trong tinh dịch lâu nhất cho tới bây giờ là 62 ngày, có nghĩa là chừng 2 tháng hơn một chút. Nhưng mà thực tế là có thể lâu hơn, và lâu bao nhiêu thì hiện giờ chúng ta không biết. Trong cái vấn đề Zika chúng ta cần nhấn đi nhấn mạnh lại là cái nhiều chuyện chúng ta chưa biết rõ ràng. Bây giờ Tổ chức Y tế Quốc tế là WHO khuyến cáo người chồng hay là cái bạn tình của phụ nữ có thai dùng condom, safe sex, hay kiêng không làm tình cho đến khi sanh. Ví dụ như một cái người đó đi qua Brazil ở một thời gian bệnh hay là không bệnh, mà trong lúc vợ họ ở bên Mỹ, người vợ đó có bầu, thì người ta khuyên là cho tới khi cái bà đó sanh ra đứa con, thì cái người chồng không có sex với bà vợ mình, hoặc là nếu mà có thì phải dùng là condom safe sex để bảo vệ cho cái thai đó. Ngoài ra, những cái biện pháp mà chúng ta cũng khá quen thuộc là chúng ta cần tránh muỗi. Người ta khuyên là phải mặc áo quần kín, ít hở da, dùng thuốc thoa chống muỗi, insect repellent, ở những cái phòng điều hòa không khí hay là có lưới ở cửa sổ. Mình cần phải treo mùng có tẩm thuốc giết muỗi lúc ngủ trưa. Có thể dùng một số áo quần nón có tẩm thuốc chống muỗi. Phải dọn dẹp những cái vùng xung quanh nhà, những cái nơi mà muỗi sinh sản. Ngay ở Mỹ thì 2/3 người Mỹ sống trong cái vùng nó có con muỗi Aedes aegypti hay là Albopictus, là những cái giống có thể truyền bệnh. Và đối với những cái người từ vùng có dịch Zika thì FDA cái điểm này cũng khá quan trọng, là khuyên chúng ta đừng có hiến máu trong 4 tuần sau khi ra khỏi vùng đó, vì cũng có cái risk tuy là nhỏ là chúng ta có thể truyền cái bệnh đó cho người khác. Tóm lại thì chúng ta cần tham khảo với bác sĩ của mình, vì chính bác sĩ cũng phải tham khảo với những cái tin tức cập nhật hầu như hàng ngày liên tục. Và hiện nay có những cái khuyến cáo khác nhau về việc nên tiếp tục hay là không tổ chức Summer Olympics 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil. Thì một nhóm chuyên gia y tế công cộng của hơn 20 quốc gia khuyên là nên hoãn lại hoặc là dời cái Thế vận hội Rio đi chỗ khác. Và họ nói nếu mà tiếp tục tổ chức như vậy là không có hợp với lại đạo lý, mà cũng là như vậy là cũng không có vô trách nhiệm. Tuy nhiên những cái tổ chức mà đáng tin cậy lớn có tầm mức như là CDC, là cái cơ quan kiểm soát bệnh của Mỹ, hay là cái cơ quan y tế quốc tế WHO vẫn không đồng ý, và họ cho rằng những cái yếu tố cơ nguy do cái dịch Zika thật sự là nó có thật, nó có hiện diện. Nhưng mà như là cái ông bác sĩ Tom Frieden của CDC, ông nói là nó đã bị thổi phồng. Thì tùy theo cái góc nhìn của mọi người, đây là một cái cuộc họp mặt thể thao quốc tế mà nếu thay đổi sẽ gây ra nhiều tác dụng kinh tế và chính trị to lớn với nhiều người. Cho nên cái chuyện mà từng cá nhân của chúng ta quyết định có nên tham gia hay không lại là một cái quyết định riêng của mọi người tự tìm hiểu và kết luận cho mình. Và có lẽ tốt hơn hết là nên hỏi bác sĩ của mình. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại cuộc hội đàm gần đây dẫn đầu bởi Hoa Kỳ, Nga và Pháp, là những nước đồng chủ tịch của nhóm Minsk thuộc OSCE, Tổng thống của hai nước Armenia và Azerbaijan đã nhất trí thăng tiến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở vùng Nagorno-Karabakh theo sau một vụ leo thang bạo lực đáng kể dọc theo đường tiếp xúc vào đầu tháng 4. Trong một thông cáo chung, những đồng chủ tịch nhắc lại rằng không thể có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng hai thỏa thuận ngừng bắn năm 1994 và năm 1995. Họ cho biết rằng cả hai tổng thống tái khẳng định cam kết của mình đối với thỏa thuận ngừng bắn và giải quyết hòa bình cuộc xung đột và đồng ý hoàn tất trong thời gian ngắn nhất có thể một cơ chế điều tra của OSCE, cũng như mở rộng sứ mệnh giám sát hiện thời của OSCE. Hai tổng thống cũng nhất trí về một vòng đàm phán tiếp theo với mục đích nối lại đàm phán về một thỏa thuận toàn diện. Nagorno-Karabakh là một mảnh đất nhỏ nằm bên trong biên giới được quốc tế công nhận của Azerbaijan, nhưng do những người ly khai thuộc sắc dân Armenia kiểm soát, với sự hỗ trợ của Armenia kể từ năm 1994. Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ tiến trình của nhóm Minsk và những nỗ lực của các đồng chủ tịch làm trung gian điều giải một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột Nagorno-Karabakh dựa trên những nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc và đạo luật cuối cùng Helsinki, đặc biệt là những nguyên tắc không sử dụng vũ lực, toàn vẹn lãnh thổ và tự quyết.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Một giới chức quân đội cấp cao của Trung Quốc hôm Chủ nhật bác bỏ khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra hôm trước đó rằng Bắc Kinh dựng lên vạn lý trường thành của tự cô lập nếu họ tiếp tục những hoạt động quân sự hóa, có tính chất gây hấn tại những hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Đô đốc Tôn Kiến Quốc tuyên bố, chúng tôi không bị cô lập trong quá khứ, chúng tôi không bị cô lập ở hiện tại và chúng tôi sẽ không bị cô lập trong tương lai. Đô đốc Tôn, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc quy lỗi cho Mỹ làm căng thẳng leo thang trong khu vực. Ông lên án các cuộc hành quân tự do hàng hải của quân đội Mỹ và chỉ trích Washington ủng hộ các nước trong khu vực có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Bắc Kinh. Đô đốc Tôn nói các nước vẫn mang tư tưởng chiến tranh lạnh và không trực tiếp dính líu vào các tranh chấp không được phép tham gia phá hoại vì sự ích kỷ của họ. Ông nhấn mạnh không một ai được quyền chỉ tay vào Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đến Bắc Kinh sau chuyến thăm Mông Cổ, một chặng dừng hiếm thấy trong lịch công du khắp thế giới của nhà ngoại giao Mỹ này. Và đó cũng là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Kerry đến quốc gia nằm sâu trong đất liền này. Ông Kerry hôm Chủ nhật mô tả Mông Cổ là một ốc đảo của dân chủ. Đất nước nhỏ bé này bị bao quanh bởi hai nước khổng lồ có chính phủ độc đảng là Trung Quốc và Nga. Năm 1987, Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao với Mông Cổ, quê hương của Thành Cát Tư Hãn. Washington đã hỗ trợ cho phát triển kinh tế và chính trị của Mông Cổ. Nước này cũng duy trì quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng khổng lồ. Tổng thống tân cử Philippines nói rằng ông sẽ thưởng tiền cho ai giết chết những kẻ buôn ma túy. Tổng thống Rodrigo Duterte nói tại một cuộc meeting rằng ông sẽ ra lệnh cho quân đội và cảnh sát chống những kẻ buôn ma túy. Xế chiều hôm thứ Bảy, ông kêu gọi công chúng chống bọn buôn lậu ma túy. Phát biểu trước một đám đông ủng hộ ông trên truyền hình, tân Tổng thống Duterte, người sẽ nhậm chức vào ngày 30 tháng này, nói rằng ông sẽ thưởng $107,000 cho mỗi cái chết của các trùm buôn lậu ma túy. Cũng giống như những năm trước, Iran hôm Chủ nhật bác bỏ một phúc trình mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận quốc gia này là nước bảo trợ khủng bố hàng đầu thế giới. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran ngược lại lên án đồng minh của Mỹ là Ả Rập Xê Út mới chính là nước thực sự dẫn đầu trong việc tài trợ cho hoạt động khủng bố và quy lỗi cho Washington, nhắm mắt làm ngơ trước những việc tài trợ và hậu thuẫn chính trị của Ả Rập Xê Út và các đồng minh khác của Mỹ cho hiện tượng đáng lo ngại này trên thế giới.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.